Phật tử hỏi A Di Đà Phật, Thầy bố thí cho con được hỏi. Thầy, lúc sống đã quy Tam Bảo rồi, đến lúc chết thất tuần có phải quy y nữa không ạ? Lúc chết chúng con dùng miếng vải đỏ mà hô thần nhập tượng Bồ Tát Di Lặc ở ngoài sân đó để gói điệp có được không ạ? Thầy bố thí cho chúng con biết ạ. A Di Đà Phật, chúng con cảm ơn Thầy. Phật tử này hỏi là sống quy rồi, chết có phải quy nữa không? Lúc cũng thất chay tuần hoặc 35-49 đi đến thường là cũng tiếp linh, thỉnh Phật, triệu linh, xong rồi quy vong, tắm vong xong quy vong, tắm vong xong rồi quy vong, xong ra đây mới cúng thì cúng chúc thực. Đấy, thường là các khóa lễ cầu siêu 35-49 ở các chùa miền Bắc chúng ta, các quý thầy thường làm như vậy. Thầy cũng là bậc hậu bối, mới xuất gia có hơn 20 năm nay. Thấy các tổ, các cụ hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, các quý thầy đưa chiếc làm như thế, thì các thầy cũng học theo và cũng làm như thế. Còn cái việc lợi ích có hay không, chắc chắn có chứ các quý vị. Hướng tâm thiện, phát cái việc thiện tâm để sắm sửa đàn lễ, thanh bông hoa quả, cơm chay, đèn nến vân vân để cúng dường Tam Bảo, để cung thỉnh chư tăng đọc tụng kinh văn, trai nghi sắm sửa lễ đàn để thỉnh Phật tiếp linh, triệu linh vân vân đó. Đó cũng là những cái phương tiện rất tốt để dẫn dắt cho những chúng sinh u mê biết đường, biết lối để đi vào cửa Phật vậy. Chúng ta bình thường có khi con cháu nội ngoại chúng ta chả đến chùa làm gì, nhưng khi có người mất cũng tuần thất 35-49 thì cả họ nội họ ngoại, cả con, cả cháu, cả đứa mà nó chưa đến chùa bao giờ, bây giờ nó cũng phải đến để nó lễ gì? Nó lễ vong linh người mất của gia đình nhà họ. Họ chả lễ Phật thì thôi, Phật cũng chả cần, nhưng mà họ cứ lễ thì họ đến là lễ người, để vong linh người thân gia đình nhà họ là được rồi. Nhưng trong khi lễ chúng ta biết đó, thường là cái đàn lễ cúng cái vong đó thì là có ban vong, mà trên ban vong thì ít nhất cũng phải có tranh ảnh hoặc tôn tượng của Bồ Tát địa gì nhờ, Địa Tạng, hoặc có chùa thì làm cả tượng tranh ảnh hoặc tôn tượng của Tây Phương Tam Thánh ở trên ban vong ấy để tiếp dẫn. Vậy thì khi đó chẳng nhẽ họ lễ như vào lễ mỗi vong linh nhà họ hay sao, lễ mỗi cái ảnh của các cụ vong linh nhỏ hay sao? Họ lễ thì lễ xì sụp ra, cứ bảo bắt đầu vào một cái là gì? Tín chủ kiền thành đỉnh lễ vong linh tư bái. Thế là tín chủ kiền thành đỉnh lễ vong linh bốn lễ. Mà bốn lễ đấy thì lễ xì sụp chẳng như lễ mỗi cái ảnh của vong linh nhà họ đâu, đúng không? Lễ cả, lễ chung cả. Theo như tinh thần của Kinh Pháp Hoa nói thì ở thời sau này khi Đức Phật nhập Niết Bàn, nếu có chúng sinh nào đi tới cửa chùa, cửa Phật á, nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Phật, cho dù khởi tâm tín kính tin tưởng hay là không khởi tâm tín kính tin tưởng, dù là kính Phật hay là không kính Phật, chỉ cần người đó giơ một tay lên xưng Nam Mô Phật, chứ không cần phải Nam Mô A Di Đà Phật đầy đủ thế đâu, hay Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật đầy đủ đâu, chỉ cần xưng Nam Mô Phật. Chữ Nam Mô có nghĩa là quy kính, là quy mệnh, là quy y, là nương theo. Nam Mô Phật có nghĩa là quy kính Phật, quy mệnh Phật, nương theo Phật. Chỉ cần họ giơ một tay lên thì họ cúi đầu hoặc không cúi đầu, chỉ cần giơ một tay lên thôi, Nam Mô Phật. Trong Kinh Pháp Hoa nói rằng Đức Phật cũng thọ ký cho những chúng sinh ấy, nhiều đời nhiều kiếp về sau cũng đều sẽ được thành gì? Đều được thành Phật. Vậy là nó lễ, nó lễ thì tín chủ kiền thành đỉnh lễ vong linh tư bái. Thế là tùng 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 tùng, thế là nó lễ. Đánh trống là nó lễ. Lễ bốn lễ đấy thì được chưa? Được, ít nhất là như thế. Sau khi thỉnh thoảng đến khi cúng, đến cái đoạn cúng mà đổ trống, đổ chuông một cái là gì? Nó thấy các cụ lớn lễ thì đương nhiên nhỏ nó ngồi sau nó cũng phải lễ. các cụ lớn lớn trong dòng họ, nội họ ngoại, gia đình họ lễ thì đương nhiên con cháu ở sau chả biết thế nào cũng xì sụp mà lễ đã. Chả biết có kính hay không kính nhưng cứ xì sụp mà lễ đã. Nhiều trường hợp sau cái lần đi lễ cúng 35-49 cho các cụ như vậy mà lần sau họ đỡ dị ứng vào cửa Phật hơn. Họ thấy những người xuất gia họ có một cái gì đó gần gũi hơn, thân thiện hơn. Họ thấy tranh ảnh tượng Phật đó, họ có một cái gì đó ở trong tiềm thức của họ, nó khơi dậy, nó phát ra, khiến cho họ thì cũng thấy hoan hỷ hơn. Trước đây họ nghĩ tới chùa chiền lại dành cho mấy cái bà vái gọi là mê tín dị đoan đi chùa, mấy ông sư bà sư gọi là thất tình lục dục đi chùa, vì suốt ngày họ nghe thấy cái bài hát chuyện tình Lan và Điệp, họ nghĩ rằng mấy ông sư bà sư đi chùa toàn là những kẻ gì, những kẻ thất tình thôi đó. Cho nên nay đến thì họ lễ Phật như thế, đây cũng là một cái phương tiện là thiện xảo, chúng tôi thấy là gì, là tốt. Đi vào hoằng pháp giáo hóa độ sinh rồi, chúng tôi mới thấy rằng thực sự là cái gì đem lại lợi ích cho nhân sinh, cho xã hội, cho chúng sinh thì việc đó đều là việc tốt. Cái gì mà hướng thiện được cho chúng sinh cho dù là nhỏ nhất cũng là việc tốt đó. Còn hơn là nó không biết cái gì, còn hơn là đi làm việc xấu, việc ác. Cho nên ngày xưa chúng tôi mới đi tu cũng phải học hết, học hết cả những cái việc đó. Cũng 35-49 thất trai tuần, thậm chí là ngày xưa chúng tôi còn học cả những cái khoa đàn như là Mông Sơn Lục Cúng. Cũng hoành tráng lắm chứ không phải không. Bây giờ kiểu như lâu ngày hoằng pháp rồi không muốn làm cái việc đó nữa thôi, nó ngượng ngượng thôi. Chứ còn ngày xưa cũng Mông Sơn Lục Cúng, hoa đàn cũng múa may quay cuồng ra trò đấy, không phải đơn giản. Cũng dẻo phết đấy, nhưng không phải là nhìn ông dân tộc thế này mà lắm khi cần dẻo cũng dẻo phết đấy. Ông sư nhà quê thế này thôi. Cho nên ở đây Phật tử nói này, hỏi là khi chết rồi, lúc sống đi quy nhưng mà khi chết rồi có phải quy lại nữa không? Lúc đó mình nằm ở đây rồi, người ta quy cho thì mình cứ quy, có gì đâu. Quy này nó nhắc lại thôi mà. Lúc sống thì mình đi quy rồi, mình là Phật tử mình biết rồi. Khổ lắm, ai chẳng biết là Phật tử đi quy rồi. Nhưng lúc đó đến cúng thì các sư lại sau khi tiếp linh xong, thỉnh Phật xong, đến triệu linh. Triệu linh xong nó có cái một cái khoa gọi là tắm cho vong. Thì khi đó người ta tắm cho vong thì mình cứ tắm cho nó mát, tội quá gì mà không tắm, đúng không? Ngày xưa nhá, bây giờ tắm cho vong còn đỡ, ngày xưa tắm cho vong phải lấy một cái vải màn thưa. Đấy, các cụ ngày xưa nhá, chúng tôi ngày xưa đi đám cúng với mấy các cụ lớn tuổi, hòa thượng thượng tọa lớn tuổi, các cụ phải lấy một cái vải, cái màn, có khi mang cả cái màn ra, có cái để hoặc là lấy tấm vải trắng, quay quay là mấy người giữ, con cháu mấy người giữ nhưng mà không được dòm vào trong nhá. Và dòm các cụ tắm thì chết à, cho nên là đứng giữ nhưng mà thì phải quay mặt ra ngoài à, xong các thầy thì vào trong đấy là cử một người con và người cháu vào tắm cho các cụ. Ví dụ như vong là nam thì cử gì ạ, con cháu là nam vào tắm cho các cụ, vong là nữ thì cử một con cháu là nữ vào tắm cho các cụ. Đấy, ngày xưa các cụ còn cẩn thận như thế đấy, quay cái vải màn đó bắt đầu tắm. Tắm vong xong, vong ăn tắm rửa sạch sẽ rồi mới đấy mà triệu hồi vong về lên trên ban gì, lên trước ban Phật đó để quy cho vong. Đấy, cái bài quy vong hay lắm các quý vị. Cái bài quy cho vong á còn hay hơn cả bài quy cho người sống chúng ta, thực sự đấy. Chúng tôi đọc mà thấm lắm, thấy thấm lắm. Bài quy cho vong hay lắm, hay hơn là bài quy cho các Phật tử còn sống chúng ta này. Đây mai kia các cụ mất đi được, các cụ chết thành ma rồi đi quy rồi mà người quy lúc đấy mà nghe. Không, thực sự cái bài quy cho vong hay mà, hay lắm ấy. Đó, lên khúc khi đó thì nếu mà chúng ta mất rồi theo nghi thức mà chư tăng làm lễ quy cho chúng ta lúc đó mà chưa được siêu thoát, chưa vãng sinh được, chưa siêu thoát đó, còn ở đó để lễ Phật đó thì thôi. Các thầy bảo nào chúng ta cứ y giáo phụng hành để làm thế. Các thầy bảo gọi này, này Phật tử kia, tức là triệu hồi linh vong linh, nhưng mà nói nôm na như chúng ta này, Phật tử kia mau mau đi vào đây lễ Phật để thầy quy cho con. Thì mình cũng sẽ A Di Đà Phật, vâng ạ. ngoan như thế, thế là vào quy. Thế thôi, có gì đâu, người ta quy, mình quy cho mình thì mình cứ quy.